Lộng Chiều, quyển 15, góc truyện audio.com, tổng hợp tình hình kinh tế toàn tỉnh hiện nay thì xuất hiện một trạng thái rất không cân bằng. Kinh tế Ninh Lăng do các ngành năng lượng mới, tài liệu mới và bảo vệ môi trường liên tục kéo lên, hơn nữa đây đều là đối tượng được Trung ương đưa ra chính sách giúp đỡ, vì thế đầu tư tài sản cố định với mấy ngành này không bị ảnh hưởng mà tiếp tục mở rộng. Ví dụ như hạng mục xây dựng hai nhà máy sản xuất của công ty Hán Đức và Bắc Năng đều được đẩy nhanh tiến độ, có lẽ nửa cuối năm nay sẽ đi vào sản xuất. Nhâm Vi Phong vô thức lấy Ninh Lăng làm ví dụ, đây cũng đã thành thói quen của y. Ví dụ như hạng mục đầu tư lớn nhất tỉnh ta trong năm ngoái là nhà máy sản xuất ô tô của tập đoàn Fukuda xây dựng ở Ninh Lăng cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Fukuda cũng đánh giá cao xu thế phát triển của ngành năng lượng mới của Ninh Lăng, muốn thành lập trung tâm nghiên cứu xe ô tô điện ở Ninh Lăng, đồng thời cũng chuẩn bị tiến hành xây dựng giai đoạn 2 của nhà máy, xây dựng thêm một trụ sở sản xuất ô tô điện. Nếu hạng mục này được xác thực thì đó là nơi sản xuất ô tô điện đầu tiên của Trung Quốc, nó có tác dụng thúc đẩy đối với ngành sản xuất ô tô và năng lượng mới của tỉnh ta. Vài thường vụ bắt đầu nhỏ giọng trao đổi vì những gì Nhâm Vi Phong vừa nói. Trong hội nghị công tác kinh tế cuối năm trước, Trung ương và Quốc vụ viện đã đưa ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường và sản xuất ô tô vào đối tượng trọng điểm phát triển, nhất là theo cuộc sống nhân dân nâng lên, nhu cầu mua xe càng lúc càng tăng khiến cho nguồn cung ứng xe, xăng dầu của quốc gia gặp áp lực rất lớn. Mà nhu cầu tiêu thụ năng lượng của các phương tiện giao thông cũng được Trung ương chú trọng, hơn nữa tỷ lệ càng lúc càng tăng khiến cho Trung ương yêu cầu Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại, Bộ Năng lượng phải có chính sách với ngành năng lượng mới, yêu cầu áp dụng nguồn năng lượng mới vào khai thác sử dụng, mà sử dụng với phương tiện giao thông chính là trọng điểm trong đó. Tôi lấy Ninh Lăng làm ví dụ không có ý gì khác, chỉ là muốn nhấn mạnh một điểm. An Nguyên là tỉnh lớn về kinh tế ở khu vực Trung Tây, điều kiện của 14 thành phố thị xã của tỉnh khác nhau, phương hướng phát triển khác nhau, nhưng khi tiến hành định vị sản nghiệp trụ cột cho một nơi thì cần phải có quy hoạch khoa học và tầm nhìn lâu dài, không nên tham vọng lôi kéo GDP trong lúc nhất thời hoặc có thể mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn là dồn hết vào đó. Kết quả khi chính sách khống chế vĩ mô đưa ra là bị giảm tốc độ ngay. Làm cán bộ lãnh đạo cần phải có suy nghĩ, đầu óc khi phát triển tình hình phát triển kinh tế địa phương mình xuất hiện vấn đề thì cần phải tìm biện pháp thay đổi, phải có quyết tâm vượt qua khó khăn, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện đột phá. Có lẽ cảm thấy mình nói hơi rộng, vì thế Nhâm Vi Phong lại quay về đề tài. Hiện nay tỉnh ta gặp rất nhiều khó khăn, nhưng không phải không có điểm sáng. Ví dụ như Đường Giang là một điểm sáng trong phát triển kinh tế. Sau khi tỉnh ủy điều chỉnh bộ máy lãnh đạo chủ yếu của Đường Giang đã xác định ưu thế của mình là phát triển mạnh ngành công trình sinh vật chế dược dệt may, tiến hành cải tổ các công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh không tốt, đưa kỹ thuật sản xuất tiên tiến và tài chính từ khu vực duyên hải tiến vào, khiến ngành dệt lấy lại sức sống. Trong quý một năm nay, góc truyện audio.com, đầu tư tài sản cố định và tốc độ tăng trưởng GDP của Đường Giang thuộc nhóm đầu của tỉnh, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Đường Giang tiến vào top 3 của tỉnh, đó là điều rất đáng mừng. Nhâm Vi Phong giới thiệu khá chi tiết tình hình phát triển kinh tế của các thành phố thị xã toàn tỉnh, nhất là trọng điểm đề cập tới sự phát triển của Ninh Lăng và Đường Giang. Nếu nói Đường Giang năm nay là ngôi sao mới của An Nguyên, như vậy Ninh Lăng chính là ngọn cờ đầu trong sự phát triển kinh tế của An Nguyên. Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung đều nhận ra các thường vụ đều chú ý đến những gì Nhâm Vi Phong nói. Miêu Trấn Trung mơ hồ có cảm giác không tốt, không thể nghi ngờ nếu nói về tình hình phát triển kinh tế thì Ninh Lăng năm nay sẽ vượt qua bất cứ thành phố thị xã nào khác. Nhưng sau đây sẽ bàn ai làm ứng viên cho chức thường vụ tỉnh ủy thì chỉ riêng công tác kinh tế tốt là chưa đủ, nó còn cần khảo sát năng lực tổng hợp của một cán bộ. Nếu chỉ dùng cách này mà tạo được xu thế thành công cho Triệu Quốc Đống thì Nhâm Vi Phong đã quá coi thường giác ngộ chính trị của các vị thường vụ ngồi đây rồi. Nhưng Ứng Đông Lưu và Nhâm Vi Phong cùng kết hợp tạo không khí thì Miêu Trấn Trung mặc dù không tin các thường vụ sẽ thay đổi quyết định trong lòng mình, nhưng nó cũng sẽ tạo thành tác dụng nhất định. Nói cách khác, nếu Triệu Quốc Đống thắng thì đó là bình thường, mà những người khác phản đối đó là đi ngược dòng nước. Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung đều đang quan sát, mà Ứng Đông Lưu cũng đang như vậy. Đây là một ván cờ, nhưng đánh cờ không phải chỉ có hai bên, còn có không ít quân cờ là ẩn số như Đinh Sâm, Tề Hoa cùng Ba Kiên Cường. Trước đó Ứng Đông Lưu đã trực tiếp bỏ qua ba người Tần Hạo Nghiên, Miêu Trấn Trung và Tôn Liên Bình, đi nói chuyện với ba người này cũng vô ích, còn làm đối phương cảnh giác. Ứng Đông Lưu cho rằng lần đề cử này đương nhiên là phải thực hiện theo ý đồ của mình, chẳng những vậy còn phải dùng uy thế áp đảo để đạt được. Nhâm Vi Phong nói rất chi tiết làm cho ván cờ trở nên thích hợp với logic. Vừa nãy Hạo Nhiên cùng Vi Phong cũng đã giới thiệu nên tôi không nói nhiều nữa. Mọi người ngồi đây cần tỉnh táo nhận thức khó khăn mà An Nguyên gặp phải, công tác kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, cuối năm nay chúng ta ăn nói như thế nào với hơn 70 triệu dân chúng, nói năm nay chúng ta đã làm được những gì? Ứng Đông Lưu nghiêm túc nói, khi lãnh đạo các cấp hiểu rõ khó khăn mà địa phương mình đang gặp phải tìm mọi cách để triển khai công việc như vậy may ra nửa cuối năm nay An Nguyên mới có thể thay đổi. Theo câu nói tổng kết của Ứng Đông Lưu, mọi người đều biết sắp tiến vào chủ đề chính. Sau đây chúng ta sẽ thảo luận nghiên cứu về đề cử ai làm thường vụ tỉnh ủy theo văn bản mà ban tổ chức cán bộ trung ương gửi xuống. Bởi vì An Nguyên có 12 thường vụ tỉnh ủy, toàn tỉnh có 14 thành phố tướng Đông Lua thì chỉ có đồng chí Liên Bình kiêm chức bí thư thị ủy An Đô, nó không hợp quy tắc thông thường của hội nghị thường ủy cũng không có lợi cho phát triển kinh tế. Theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương thì sẽ tăng thêm một bí thư thị ủy của nơi có kinh tế phát triển hoặc vị trí đặc biệt vào làm thường vụ tỉnh ủy. Cá nhân tôi đồng ý với ý kiến này, nó giúp bộ máy tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo đối với công tác toàn tỉnh, đồng thời cũng mang tới hiệu ứng làm mẫu cho các thành phố thị xã. Góc truyện audio.com khác, hội nghị lần này chúng ta sẽ tiến hành thảo luận theo ý kiến của ban tổ chức cán bộ trung ương. Sau khi cẩn thận nghiên cứu, khảo sát thì có 3 ứng viên, chúng ta sẽ chọn một và gửi lên ban tổ chức cán bộ trung ương. Ứng Đông Lưu rất bình tĩnh và tự tin nói, lão Hàn, anh giới thiệu qua văn bản của ban tổ chức cán bộ trung ương với mọi người. Hàn Độ trực tiếp đi vào chính đề nói, trong tay mọi người đều có văn bản mà ban tổ chức cán bộ trung ương gửi xuống, không cần tôi giới thiệu nữa. Tôi chủ yếu giải thích hàm nghĩa khu vực có kinh tế phát triển và vị trí đặc thù. Khu vực có kinh tế phát triển thì mọi người vừa nghe là hiểu, mà vị trí đặc thù thì giống như mấy nơi có nhiều dân tộc thiểu số hoặc vùng biên giới. Mà An Nguyên chúng ta lại không thuộc khu vực này. Căn cứ theo đánh giá và khảo sát của ban tổ chức cán bộ kết hợp với tình hình phát triển kinh tế tỉnh ta hiện nay, chúng tôi sơ bộ chọn 3 ứng viên gồm Bí thư thị ủy Hoài Khánh Đàm Lập Phong, Bí thư thị ủy Ninh Lăng Triệu Quốc Đống, Bí thư thị ủy Vĩnh Lương Long Ứng Hoa. Sau đây tôi giới thiệu qua tình hình cơ bản của 3 ứng viên với mọi người. Sau khi Hàn Độ giới thiệu xong, hội nghị trở nên yên lặng, mọi người như đang cân nhắc gì đó. Ứng Đông Lưu chỉ khẽ lắc lắc chén trà và suy nghĩ và muốn nghe mọi người lên tiếng. Chẳng qua ở việc này mọi người vẫn suy nghĩ xem nên nói như thế nào. Ở vấn đề này không có ai có thể tránh việc phát biểu trừ khi cục diện ngay từ đầu đã sáng tỏ, nhưng lần này xem ra không được rõ ràng. Đàm Lập Phong có lẽ chỉ thêm vào cho co, người ủng hộ lớn nhất của y là Tần Hạo Nghiên thì cũng bỏ y mà chuyển sang Long Ứng Hoa. Đương nhiên đây chỉ là nghe nói mà thôi, tâm tư lãnh đạo thay đổi khó lường, ai có thể xác định rõ ràng được. Cách chương.